Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp pháp cũ, bài kệ như thế này: an lạc của niết bàn khác lạc thú thế gian. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy hiểu thật rõ ràng, chớ đắm mê danh lợi, hãy tu hạnh viễn ly. Cái bài kệ như vậy. Bài kệ này xuất phát từ một cái câu chuyện tích là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là một vị lãnh đạo tăng đoàn cho Đức Phật. Ngài cực kỳ có trí tuệ, có đạo hạnh và có uy lực. Mặc dù là ngài xuất gia sau, chứng đạo sau một số các trưởng lão khác, nhưng ngay khi ngài vừa chứng A-la-hán thì lập tức Đức Phật tuyên bố giao quyền lãnh đạo tăng đoàn cho ngài Xá Lợi Phất liền lập tức. Nên trong đạo Phật không có cái chấp vào cái tuổi tác thời gian, mà chú trọng vào các năng lực thực tế. Trước ngài Xá Lợi Phất thì còn có năm anh em Kiều Trần Như, là những người rất lớn tuổi, tuổi lớn hơn Đức Phật, cũng chứng A-la-hán hết. Rồi có các anh em nhà Ca Diếp, mà trước đây là những đạo sĩ thờ lửa đầy thần thông, sau đó theo Phật rồi cũng chứng đạo hết. Nhiều người chứng đạo như vậy, nhưng Phật không hề giao quyền lãnh đạo tăng đoàn cho, mãi đến khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên tìm đến tu tập chứng đạo rất nhanh, rồi Phật giao quyền lãnh đạo tăng đoàn luôn. Thế là tăng đoàn thời Đức Phật cũng được tổ chức trong một chừng mực nào đó, không quá sức chặt chẽ, nhưng có tổ chức, có lãnh đạo. Ngài Xá Lợi Phất thì do những lời dạy của ngài không được kết tập lại, nên ngày nay là ta không được biết những lời dạy của ngài như thế nào, nhưng mà chỉ qua một số kinh điển còn ghi lại thì ta hiểu rằng là đã rất nhiều lần ngài đã thay Phật để mà giải thích, giảng giải về kinh điển cho quần chúng cư sĩ, kể cả cho các vị tỳ kheo. Và ngài cũng đã hướng dẫn dạy dỗ thế pháp xuất gia cho rất nhiều người. Thì hôm nay ta chỉ biết ngài là trí tuệ đệ nhất lãnh đạo tăng đoàn, chúng ta ít có biết nhiều về hành trạng của ngài. Nhưng sự thật vào trong thời của Đức Phật, suốt 45 năm mà Đức Phật thuyết pháp, thì vai trò của ngài Xá Lợi Phất là cực kỳ quan trọng. Thì khi mà ngài lãnh đạo tăng đoàn như vậy, thì trong những lần đi ngang qua quê hương thì ngài mới biết là có một người Bà La Môn già là bạn của ba ngài. Thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý của Ấn Độ thời đó, nhưng không phải là vị nào cũng có quyền lực, có tài sản, có danh tiếng. Dù là giai cấp Bà La Môn nhưng mà nhiều khi vị đó cũng không nổi bật lắm, cũng bình thường. Thì riêng trường hợp mà cái vị mà ta nói trong đây là một người Bà La Môn nghèo, thì sau khi biết rằng cái người con của bạn mình xuất gia rồi đắc đạo vang lừng danh tiếng như vậy, thì ông cũng cũng đến tìm hiểu đạo Phật, rồi ông mộ đạo và yêu quý cái đứa con của bạn mình. Nhưng mà ông lại mặc cảm là ông nghèo khổ, tại vì gia đình của ngài Xá Lợi Phất thì lại rất là giàu có, rất là quyền thế. Trong cái vùng đó, hai cái vùng lân cận nhau, thì gia đình của ngài Xá Lợi Phất, bên kia là gia đình ngài Mục Kiền Liên, đều là hai gia đình Bà La Môn rất là quyền thế giàu có. Thì riêng cái người, cái ông bạn này thì lại nghèo. Thì ông cứ lén đi nghe pháp, nhưng mà ông tránh mặt Ngài Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất thì thương ông, thương người bạn của ba mình, cứ tìm cách đến để mà hóa độ cho ông, gieo duyên với ông. Nhưng ông cứ tìm cách tránh mặt vì ông mặc cảm mình nghèo. Nhưng mà do cái đạo tâm ông cứ tăng trưởng, nên ông muốn làm cái gì đó để dâng cúng cho Ngài Xá Lợi Phất. Thì ông ăn uống cũng tạm bợ. Nhưng một lần đó ông chắc móc để dành. Đi khi ông làm, ông tìm được lại lúa, lại gạo thật là ngon, với có những thức ăn thật là ngon. Thì ông mới nấu thành một cái tô cháo thôi, chứ ông không có đủ sức nấu cơm. Ông nấu thành tô cháo là cháo như mình là cháo nêm, gọi là cháo thập cẩm á. Chứ còn mà nếu thành cơm thì nó phải ra nhiều món để rời bên ngoài. Còn để ông nấu thành cháo nó rất là ngon. Và ông tìm nó được một mảnh vải, ông chắc chiêu gì đó mua được một mảnh vải rất là đẹp. Ông cũng nhìn ăn nhìn mặc rất là nhiều ngày mới được như vậy. Rồi ông mới tìm đến Ngài Xá Lợi Phất, ông dâng cúng Ngài. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới biết là cái bát cháo này và cái mảnh vải này là cả mồ hôi nước mắt của ông, cả tấm lòng của ông, chứ không phải là đơn giản. Nên Ngài ngồi xuống, Ngài lặng lẽ ăn hết bát cháo, không sót một miếng nào. Và Ngài lấy cái mảnh vải của ông, Ngài đắp lên người bên trong để giữ ấm cơ thể, tức là Ngài muốn cho ông có cái phước. Thì sau đó thì ông hoan hỷ ra về. Ít lâu sau ông chết. Ông chết thì ông đầu thai vào một cái gia đình cư sĩ theo Phật và rất là mộ đạo. Gia đình là giàu có. Mà khi bà mẹ mang thai á, thì tâm của bà mẹ cứ hướng hết về Ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì cái thai ở trong bụng là hướng tâm như thế. Trên khi mang thai, bà mẹ cứ hướng tâm và cứ thường thỉnh Ngài Xá Lợi Phất cùng chư tăng về nhà cúng dường. Và cứ tập trung là thương quý Ngài Xá Lợi Phất không. Rất là lạ lùng như vậy. Thì không biết làm sao mà đứa bé này, đến khi mà gặp Ngài Xá Lợi Phất thì nó hớn hở, nó cười tươi, giống như có duyên gì với Ngài. Thì Ngài Xá Lợi Phất thì biết, nhưng Ngài không có nói. Còn sau đó thì người cha mới xin một cái tên cuối của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài là Sariputta Tissa. Nên lấy cái chữ Tissa của Ngài đặt cho đứa bé, nên đứa bé đặt là Tissa. Thì mới lên 7 tuổi là đứa bé lập tức xin đi xuất gia theo trưởng lão liền. Và gia đình cũng hoan hỷ. Nhưng mà chú Sa Di được xuất gia với trưởng lão thì được cái phước rất là kỳ lạ, là chú đi đến đâu cũng được người ta cúng dường rất là nhiều, là ai cũng thấy chú cũng thương cũng quý đó. Thậm chí là nhiều khi mùa đông đến, mà mùa đông Ấn Độ lạnh lắm, khi chú thấy chư tăng như thiếu mền đắp khi ngủ thì chú khởi cái tâm trong đầu là chú sẽ xin mền đi để được người ta cúng mền đem về cho chư tăng. Thì chú đi ra ngoài đường, chú ôm bát hết thực chút xíu là người ta chất một đống mền lên mang về liền. Tức là chú động niệm muốn cái gì là tự nhiên có người cúng cái đó. Một cái phước kỳ lạ như vậy. Rồi khi chú lớn lên dần dần, thì lúc đó hãy còn là Sa Di, mới mười mấy tuổi. Chú tinh tấn tu hành, nhưng mà được nhiều người thương quý và nổi tiếng. Thì họ hàng của chú á, cũng hãnh diện vì trong dòng họ mình có một người đi xuất gia theo Phật còn nhỏ tuổi, rất là tinh tấn, rất là oai nghi, rất là đạo hạnh và được mọi người yêu mến như vậy. Nên họ cứ thay phiên nhau mà tới tịnh xá, tới tinh xá thăm Ngài riết. Cái Ngài bắt đầu thấy phiền, nói mình đi tu rồi, làm cắt ái từ thân mà họ hàng mình cứ tới thăm, thì cái trên cái tình của gia đình như vậy mình cũng phải có cái đối đãi đàng hoàng. Nhưng mà làm cho Ngài rất là bận tâm. Cái hôm đó Ngài mới xin trưởng lão Xá Lợi Phất, nói xin thầy cho con đi về cái vùng rừng núi xa xa chút xíu, đến cái vùng làng đó con ẩn tu một thời gian. Thì Ngài Xá Lợi Phất cho cái Ngài ôm y bát đi về một cái làng, nhưng mà ven cái làng đó nó làm cánh rừng, rồi đi vào trong sâu hơn nó có một cái núi cũng đẹp. Thì Ngài cứ ẩn tu trong rừng như vậy. Thì ẩn tu đó thì tự nhiên về đến đó rồi thì dân làng tự nhiên thấy chú Sa Di mà trẻ tuổi đi tu như vậy, họ cũng thương quá chừng thương. Cái phước của Ngài sao, họ cứ dâng cúng muốn gì được cái đấy. cất cái cốc, cất một cái chòi, cái cốc cho Ngài. Rồi ngày ngày họ đều thay phiên nhau đến để mà giúp đỡ và cúng dường. Thì Tích Xa cứ yên ổn tu trong cái khu rừng như vậy, không bao lâu thì chứng đạo. Cái duyên của Ngài cũng rất là lớn, chứng đạo. Thì khi mà Tích Xa chứng đạo thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất biết liền. Cái Ngài mới dẫn một đoàn tăng chúng đi về cái làng đó để thăm. Chúng ta nhớ một cái điều này nha. Những vị A-la-hán cũng như Phật muốn đi đâu thì đi, không bao giờ hỏi đường. Nhớ cái đặc tính như vậy. Còn mình hỏi đường phải mới đi được, mình không phải A-la-hán. Nhớ như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất vậy, nghe biết đệ tử mình ở đó là cứ dẫn đoàn đi tới thẳng tới nơi liền, chứ không nói có thấy chú Sa Di nhỏ nhỏ ở làng nào không, đi dò dò không có, như mình tới là tới liền. Thì khi tới nơi như vậy thì dân làng mới nghe tin là có sư phụ của Sa Di Tích Xa đến cùng với chư tăng, thì họ tổ chức tiếp đón cũng rất là long trọng. Dĩ nhiên thì một làng quê không phải là giàu lắm, nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng biết Ngài không có dắt đi đông lắm, cũng vừa chừng. Và Ngài cân cái sức là biết rằng với cái số tỳ kheo mà Ngài mang đi như vậy là vừa để cho dân làng tiếp đãi cúng dường. Thì lúc đó Tích Xa mới ra tới đầu làng để quỳ xuống đảnh lễ sư phụ của mình, rồi cùng chư tăng. Rồi lúc đó thì dân làng nghe vậy chạy đôn chạy đáo mới dựng một cái khu đất trống. Lúc đó lấy khu đất trống là mấy người ai có cái sạp sạp, ai có ghế ghế, ai có bàn cứ bưng ra tá lả hết trơn, đâu có chuẩn bị sẵn. Thì cái chỗ cái bàn nào cao nhất thì thỉnh trưởng lão Xá Lợi Phất lên ngồi, rồi những cái bàn thấp hơn cứ theo nhau mà ngồi như vậy. Rồi cái người mới mang nước, người mang thực phẩm rồi ra để cúng dường chư tăng Tích Xa. Thì khi thọ thực xong như vậy, Ngài Xá Lợi Phất mới bảo Tích Xa: con hãy thuyết pháp cho mọi người nghe. Dân làng chân hửng. Nói: ủa chú này là nào giờ nhớ đó, mỗi lần mà đến gặp chú á, chú chỉ có nói một câu này duy nhất. Chú chỉ nói câu này là: chúc cho đạo hữu được nhiều phước lành và tinh tấn. Riết rồi họ hỏi ông Sa Di gì, nói ông Sa Di phước lành với tinh tấn á. Em quên mất cái tên Tích Xa, tại vì Ngài chỉ biết có nói con câu đó duy nhất. Ngài cũng ít có thù tiếp, ít có nói chuyện, không giống như ta bây giờ. Ta bây giờ nhiều khi mình gặp nhau mình nhiều chuyện đon đả, ân cần, và nhiều khi bàn tán thị phi hơn thua. Còn cái chú Sa Di đó lại lặng lẽ tu hành, ai gặp cúng dường thì chú chỉ nói câu là chúc phúc thôi, là chúc cho đạo hữu được nhiều phước lành và tinh tấn. Riết nó cái ông phước lành cái tinh tấn á, ông phước lành tinh tấn nói câu đó. Nên ai mà được mọi người kêu vậy là tu giỏi á nha. Thì cái mọi người mới hơi ngạc nhiên. Tới chừng mà Sa Di Tích Xa lên pháp tòa ngồi thuyết pháp như mây như mưa, phân tích nghĩa đạo lý rồi nghĩa thú, cái cảnh giới của sự tu tập, cái nỗi khổ của thế gian, những cảnh giới thiền định, cái quả chứng sự an lạc của niết bàn, vân vân, cứ nói răm rắp ra. Dân làng ngạc nhiên hết trơn, mà chư tỳ kheo đi theo thì rất là cảm phục. Thì trong đó cũng có những người chứng đạo thì hiểu, còn những người chưa chứng đạo thì cũng rất là ngạc nhiên. Vì một chú Sa Di rất còn nhỏ tuổi, mới mười mấy tuổi mà đã thể hiện cái phong thái, cái đạo hạnh của một bậc A-la-hán phi phàm, nên mọi người rất là nể. Thì khi đó có cái tâm của chúng sinh cũng rất là phức tạp. Có những người nghe chú Sa Di giảng như vậy thì vui mừng, nhưng có những người phẫn nộ. Có người phẫn nộ, nói cái ông này nào giờ ông giấu nghề, trước mình đem đến cho ông cúng ổng hoài, ông nói có câu phước lành tinh tấn, tự nhiên bữa nay ông giảng quá chừng, thì ra là nào giờ ông giấu nghề. Chứ đâu biết là Ngài mới đắc đạo mới 2-3 bữa nay mới bắt đầu là tự nhiên trí tuệ nó phát ra rồi giảng tùm lum, chứ trước đó là Ngài cũng thật ra chưa giảng nổi. Thì lúc đó cũng đúng ngay lúc mà cái dân làng đó, 2-3 luồng tư tưởng đó, có người ngạc nhiên, người vui mừng, người giận dỗi như vậy, thì Đức Phật ở xa Ngài cũng biết. Cái Ngài cũng đến, Ngài dùng thần thông, Ngài biến mất ở kỳ viên, Ngài hiện ra ngay cái làng đó liền. Ngài đến rồi hằng hiện ra từ đầu làng, Ngài cũng lững thững đi vô. Ồ, dân làng báo động chạy ra, chư tăng ra tiếp đón. Thì khi mà Đức Phật là chúc lành cho dân làng xong rồi, cái Đức Phật mới dẫn chú Tích Xa đi vào rừng. Dẫn đi vào rừng, nghĩa là một bậc đạo sư, là một Đức Phật, một Đức Thế Tôn, đi sau là một chú ta Sa Di thấp hơn, nhỏ tuổi hơn, đi cung kính chắp tay đi theo. Phía sau nữa là chư tăng đi theo, phía sau nữa là dân làng kéo nhau lũ lượt đi theo, là Phật cứ đi vào rừng thôi. đi vào rừng mà Phật cứ hỏi thăm, chú Sa Di thưa qua thưa lại, rồi cái Đức Phật đi lên núi luôn, đi vào rừng, đến chân núi, đi đoạn đường rất là xa, rất là xa, đi lên núi mà ta nhớ là Đức Phật không có leo núi hổn hển như mình, ngài đi như không đi, đi lướt lướt bằng thần thông đi lên. Là chú Sa Di cũng vậy, cũng đi, Phật đi lướt lướt thần thông, giống như là trong truyện Kim Dung mà dùng khinh công mà bay từ cái gọc đá này lên gọc đá kia để leo lên đỉnh Hoa Sơn mà luận kiếm với nhau vậy đó. Nhưng mà ở các nhà võ lâm thì họ phóng nhanh lắm, còn đây Đức Phật cứ đi thong thả, chậm chậm mà lên. Chú Sa Di cũng đi thong thả chậm đi theo ngài đi lên như vậy, mà không có vẻ cố gắng mà thở hổn hển như mình, đi như bay, như mây gió đi lên. Là trong suốt cuộc đời của Đức Phật mà khi đi giáo hóa thì có, trong cái việc du hành của ngài có những cái đặc điểm thế này, là ngài không bao giờ cưỡi ngựa, vì thời đó Ấn Độ cũng ít ngựa. Ngài không bao giờ đứng trên bờ sông đón thuyền đi qua sông. Ngài không bao giờ mà leo núi hổn hển, đó là đặc tính của Phật. Ngài chỉ đi bộ, mà khi cần qua sông thì luôn luôn dùng thần thông. Nên là biến mất bờ sông bên này, hiện ra bờ sông bên kia liền. Và toàn bộ những đệ tử đi theo ngài cũng đều như vậy hết. Những người nào có thần thông thì đi theo ngài, còn những người không có thần thông cũng tự động được Phật mang qua hết. Đó là suốt 45 năm ngài đi hoằng hóa vậy. Mà ở Ấn Độ cũng nhiều sông rạch trong cái khu vực đó, khu vực cái lưu vực của sông Hằng cũng nhiều sông nhỏ. Thì khi đi lên đỉnh núi như vậy thì lúc đó là chư tăng cũng đi theo dần dần, dân làng thì đi theo dần dần, nhưng mà bị bỏ lại dần dần, tại vì nhiều người leo không nổi. Có những người leo nổi hổn hển nhưng mà leo cũng không kịp theo, tại vì hai người và chư tăng, những người chứng đạo họ đi nhẹ nhàng quá, cứ đi từ từ như đi trên mây, như đi trên đường bộ vậy đó. Nhưng mà leo lên tới đỉnh luôn, đứng tới đỉnh núi, một cái quang cảnh rất là đẹp đẽ. Thì giữa núi cao như vậy, mây gió như vậy, thì Đức Phật mới nói thế này: từ trên đỉnh núi này nếu có đào nhãn, ta sẽ nhìn thấy cả đại dương. Nhưng mà sự thật cái vùng núi đó thì không có thấy được đại dương, không thấy được biển. Nhưng mà Đức Phật nói là nói theo cái trí tuệ thôi, chứ cái vùng núi đứng ở kỳ viên thì nhìn không có tới biển. Nhưng mà Đức Phật cứ nói như vậy: nếu trên đỉnh núi này cao hơn, hoặc là trí tuệ ta xa hơn, thì ta có sẽ nhìn thấy biển. Con có nhìn thấy biển không? Này Bạch Thế Tôn, con nhìn thấy biển. Cho nên với mắt thường mình đứng trên đỉnh núi nhìn không thấy biển, nhưng mà tích xa nhìn bằng đạo nhãn, nhìn xuyên qua bao nhiêu không gian, nhìn nó tới bờ biển, tới vịnh Ấn Độ luôn. Nếu Bạch Thế Tôn, con nhìn thấy biển. Đức Phật mới hỏi: khi nhìn thấy biển con nghĩ gì? Ngài Tích Xa trả lời: Bạch Thế Tôn, khi nhìn thấy biển con nghĩ rằng, con hiểu rằng nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của biển cả. Cái câu này là câu của ngài Tích Xa. Đức Phật khen ngợi: con nói đúng. Rồi Đức Phật mới nói: khi đứng trên đỉnh núi này con sẽ nhìn thấy đại địa mênh mông bao la. Thì đứng núi cao mà nhìn chung quanh ra là thấy đất trời rừng núi rồi làng mạc mênh mông. Này Tích Xa, con nghĩ gì khi con nhìn thấy đại địa bao la? Tích Xa mới trả lời: Bạch Thế Tôn, khi nhìn thấy đại địa bao la con hiểu rằng không có một nơi nào mà không có xác của chúng sinh đã chôn vùi nơi đó. Đức Phật khen ngợi: hay lắm, con yêu quý của ta. Đức Phật hỏi tiếp: này Tích Xa, khi con ẩn tu trong rừng như thế, rồi có khi hôm sớm tiếng dã thú gào thét đi tìm mồi, con cảm thấy như thế nào? Thì Tích Xa trả lời: Bạch Thế Tôn, khi hôm sớm nghe tiếng dã thú gào thét, lòng con yêu rừng hoang biết bao. Mình nói những câu trả lời của một vị Sa Di A-la-hán tuyệt vời. Hôm nay mình nghe lại những câu trả lời đó mình còn thấy xúc động. Thì nó Phật mới tán thán cái người mà như một Sa Di Tích Xa vậy, khi còn ở kỳ viên Tinh Xá là nổi tiếng, được nhiều người Phật tử thương mến, vừa được tình cảm, vừa được lợi dưỡng, được cúng dường đầy đủ. Vậy mà đã xem đó là sự vướng bận để bỏ đi về một cánh rừng xa tu tập, tinh tấn rồi chứng được đạo như thế. Thật là đáng khen ngợi. Nên Đức Phật mới nói cái bài kệ vậy: an lạc của Niết Bàn khác lạc thú thế gian. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy hiểu thật rõ ràng, chớ đắm mê danh lợi, hãy tu hành viễn ly. Đó là cái nguyên nhân mà có cái bài kệ này như vậy. Bây giờ ta phân tích. Sajitissa này có hai cuộc đời rất là khác biệt ở kiếp trước và kiếp sau. Kiếp trước Ngài là một Bà La Môn nghèo khổ, nhưng mà chỉ vì có lòng mộ đạo và yêu kính một vị A-la-hán siêu việt, đó là Ngài Xá Lợi Phất, rồi nhịn ăn nhịn mặc trong cái nghèo cái đói mà vẫn nhịn ăn nhịn mặc để cúng cho được một cái bát cháo ngon nhất trong đời mình cho trưởng lão, và cúng một mảnh vải mà chắc chiêu đẹp nhất cho trưởng lão, nên qua đời sau đạt được một cái phước phi thường. Nghĩa là qua cuộc sau thì tự nhiên lại được là xuất gia sớm, tu hành này đắc đạo cũng sớm, và đi đâu cũng được mọi người yêu mến cúng dường, rất là lạ. Mà cái đặc biệt là này, khi mà cái duyên chứng đạo trỗi dậy thì Ngài tự nhiên thấy những cái sự yêu mến của con người, những cái lời khen ngợi của mọi người, cái sự thương quý của họ hàng, của Phật tử cư sĩ lại không phải là điều mà gọi là hạnh phúc, nên Ngài cảm thấy còn cái gì cao xa hơn, đó chính là sự đắc đạo của tự tâm, nên Ngài đã xin đi về rừng ẩn tu. Thì cái việc mà Ngài được trưởng lão Xá Lợi Phất cũng như Phật đích thân đến thăm giống như là một cái lời khen ngợi là vô cùng giá trị, vì Ngài còn nhỏ tuổi mà đã tinh tấn như thế, dám một mình bỏ đại chúng xin phép thì mình đi về rừng để ẩn tu, nên được cái lời khen. Mà ở đây trong cái bài này, những cái đó thì hay rồi, nhưng mà cái hay nhất là ba câu trả lời của Ngài, một sa di nhỏ tuổi. Ba câu trả lời đó. Nói khi con nghĩ gì về đại dương thì Ngài nói là: Bạch Thế Tôn, nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn nước của biển cả. Cái câu này nghĩa là gì? Nước mắt là tượng trưng cho điều gì? Nỗi đau khổ, đúng như vậy. Mà tại sao là nỗi đau khổ của chúng sinh, mà nếu được tính bằng giọt nước mắt, tính ra được cái con số bằng giọt nước mắt, thì Ngài dám khẳng định là cái nước mắt đó nhiều hơn nước biển cả. Ta nghe như một sự cường điệu. Hầu hết từ trước đến giờ ta đã nghe lại câu này nhiều lần, là nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn nước của biển cả. Câu này ta có nghe, và ta đều nghĩ rằng đây là một lời nói cường điệu, là vì nước biển nhiều quá, nước biển trong bốn châu thiên hạ quá nhiều, mà chúng sinh thì nhỏ từng giọt khóc bù lu bù la đếm ra chứ nhiều khi rót chưa đầy được một cái cốc này. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá sao anh đành bỏ em một mình nhá. Thôi em đừng khóc nữa làm gì, đừng để lòng khơi lại khúc yêu xưa. Thôi em đừng nói, em đừng hét, em đừng thét gì đó, đại khái như vậy. Nhưng mà nói chứ đông đi đông lại cũng được chừng chút xíu, đáy cốc này chưa hết, không được nhiều. Rồi chúng sinh gần 1-2 tỷ người, bây giờ thì được 6 tỷ, 7 tỷ gì đó. Thì đông gì đông chứ không thể nào mà bằng được nước biển cả. Vậy mà trong kinh Phật, thì hôm nay ta tìm ở cái nguồn gốc cái câu nói này là của một Sa Di A-la-hán, nói rằng nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của biển cả. Nên ta cứ nghĩ rằng đây là cái lời nói cường điệu trong đạo Phật, là nói chúng sinh khổ quá như vậy. Nên nó có tính là ước lệ, nó có tính là biểu tượng, tính tượng trưng thôi, chứ không phải là sự thật. Nhưng đây là sự thật. Tại sao đây là sự thật? Vì thế này. Bởi vì ta biết á, cái nước trong quả địa cầu nó được bảo toàn, nắng soi xuống bốc lên thành mây, mây đổ xuống thành mưa, mưa trôi ra sông rồi về biển lại, nó cứ nhiêu đó. Nên cái lượng nước trong không khí, trong sông ngòi, ao hồ và trong biển là cố định, được bảo toàn. Chứ trừ khi nào mà có hành tinh nào khác nó đến rót cho mình đống nước nữa thì nó mới có phát sinh thêm nước. Còn nếu không có thì nước trong quả địa cầu là không bao giờ thay đổi. Nhưng mà nước mắt chúng sinh thì sao? Nó tích lũy mãi không biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu lần tận thế, bao nhiêu lần cái đời sống con người phục hồi lại, và con người ta cái khổ đau đầy ắp. Nên một cái dù rất nhiều nhưng mà nó đứng yên, còn một cái dù rất ít nhưng mà nó vô hạn, thì chắc chắn sẽ có ngày cái ít mà vô hạn đó nó sẽ nhiều hơn cái cái giới hạn. Nên đây về lý luận, về toán học là hoàn toàn hợp lý. Nên khi Ngài nói rằng nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của biển cả là Ngài không hề cường điệu, mà rất logic về toán học. Tuy nhiên, cái điều ẩn ý mà Ngài muốn nói thế này là chúng sinh là vô cùng đau khổ. Hễ sinh ra làm người, làm thú, làm gì cũng đều là vô cùng đau khổ. Còn muốn biết tại sao chúng sinh đau khổ thì hôm nay chúng ta không có thời gian để phân tích. Thầy có giảng trong Tứ Thánh Đế, mọi người vui lòng nghe cái đoạn đầu, là đúng là bản chất đời là khổ, nhưng mà được che đậy bằng một số trò vui, một số tiếng cười, cho nên ta không thấy bản chất đời là khổ. Nhưng nếu ta nhìn thâm thẳm sâu vào trong, ta thấy quả thật bản chất của cuộc đời là đau khổ, chẳng có gì vui đâu. Nếu ta biết được cái hạnh phúc lớn lao của một bậc thánh giải thoát, nếu ta biết vô số kiếp ta đã trầm luân, đã vất vả như thế nào, thì ta sẽ hiểu đời thật sự là khổ. Mà trong cái khổ đau cuộc đời đó, ta đã từng phạm rất nhiều sai lầm, để rồi sao? Để rồi khổ đau, chồng chất khổ đau trong nhiều kiếp. Hôm qua có một người hỏi thầy cái câu thế này, ở trong khóa thiền, nói nhà con có một con chó cái, mà nếu đẻ con ra thì nó ăn hết con nó liền. Nó đẻ đứa nào ăn hết đứa đó. Hỏi thầy tại sao vậy? Thầy có trả lời là thầy nói trên nguyên tắc của sinh hóa thì hùm dữ cũng không ăn thịt con. Con cọp nó dữ đến như vậy cũng không bao giờ ăn thịt con. Là vì sao vậy? Vì đây là cái cơ chế của thiên nhiên. Khi mà đẻ con á, là não của con vật cái á, tiết ra một loại hóa chất buộc con vật nó phải thương yêu con mình. Cho nên con chó mà nó đẻ mình lại gần nó sủa, nó cắn để nó bảo vệ con nó, có không? Thì các thú khác cũng đều như vậy, và con người còn yêu thương con mình nhiều hơn nữa. Chỉ có con đực á, thì nó không bị cái chất sinh hóa nó tiết ra, nên nó thờ ơ với con của nó thôi. Nhưng loài người cũng vậy. Thường cái người cha là chỉ có người cha có lý trí, có đạo đức thì mới thương con mình đậm đà. Còn cái người cha mà không có lý trí, không có đạo đức thì rất dễ bỏ mặc con mình cho vợ lo. Còn người mẹ thì lại thương yêu con mình, vì nó là bản năng do cái hóa chất nó tiết ra. Nên đây là cơ chế sinh hóa. Và con vật nào cũng vậy, kể cả cọp dữ nhất cũng không có ăn thịt con mình. Nhưng mà tại sao cái con chó này lại ăn thịt con mình? Thầy mới nói là con chó này ăn thịt con mình bởi vì nó mắc một lời nguyền ở kiếp xưa. Trong kiếp xưa khi nó làm người, nó làm một cái lỗi lầm rất là nặng. Thì khi người ta hỏi, nó chối. Nó chối và nó thề thế này: nếu mà tôi có làm chuyện đó thì tôi ăn thịt con tôi. Nó mắc cái lời thề. Thế là vì cái lỗi đó đọa làm chó, và vì cái lời thề đó nên nó đẻ ra đứa nào nó ăn đứa đó hết. Thì ta thấy là lầm lỗi của chúng sinh và đau khổ của chúng sinh là chập trùng không biết đâu mà kể. Chính chúng ta cũng vậy, trong rất nhiều kiếp ta đã từng phạm cái lỗi lầm gì đó, rồi ngày nay nhờ biết Phật pháp, ta cố gắng hạn chế cái lỗi lầm của mình để ta được bước chân trên con đường thánh đạo, đi tìm cái lẽ phải, đi tìm cái sự thánh thiện, để rồi hy vọng cái hạnh phúc lớn lao của đạo quả sẽ đến với ta. Còn khi chưa có Phật pháp, khi còn vô minh, khi còn si mê, ta cũng đã vì tham lam, vì sân hận, vì ích kỷ nhỏ nhen ganh tị, ta đã phạm không biết bao nhiêu là lỗi lầm, không biết bao nhiêu lỗi lầm. Và những cái lỗi lầm đó nó làm thành đau khổ hết kiếp này đến kiếp kia, và nước mắt ta không bao giờ ngừng rơi. Nên khi mà nhìn thấy nước biển mặn, Ngài Tích Xa đã nói một câu nghe như cường điệu nhưng vô cùng chí lý: bạch Thế Tôn, con thấy nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của biển cả. À, như vậy. Rồi Đức Phật lại hỏi một điều nữa: khi đứng trên đỉnh núi này nhìn đại địa bao la chung quanh, con nghĩ gì, hỡi Tích Xa? Bạch Thế Tôn, khi nhìn thấy đại địa bao la, con hiểu rằng không có nơi nào mà không có xác của chúng sinh vùi chôn nơi đó. Mới nghe ta cũng nghĩ như là một sự cường điệu, một sự cường điệu. Tại vì chết đồn dữ thần vậy, cả trái đất này bao nhiêu người đâu mà chết. Nhưng mà rồi cũng như vậy, cái diện tích của quả đất là được bảo toàn, không thay đổi. Trừ khi nước biển cạn hết rồi thì hiện ra thêm nhiều cái diện tích đất. Nhưng mà sự thật dưới đáy biển thì xác chết của cá cũng đầy, bao nhiêu loài giáp xác rồi cũng đầy dưới đó hết. Những lớp trầm tích đều là chứa đựng xác của muôn loài. Còn trên mặt đất này thì coi như diện tích của các lục địa được bảo toàn. Còn cái chết của con người thì sao? Của chúng sinh thì sao? Là vô tận. Mỗi một người thôi là đã vô số lần chết, vì ta đã vô số lần luân hồi tử sinh, mà lại rất nhiều chúng sinh như vậy. Cho nên có những cái gò mà chôn tập thể thì đầy ắp xác của người, xác của chúng sinh. Còn có những nơi không chôn tập thể, chôn rải rác thì nơi nào cũng đầy xác của chúng sinh. Hôm nay ta ngồi đây cũng vậy, ở đây giống như là Phật địa, bởi vì ta ngồi đây nơi thờ Phật, ta nghe những lời pháp thiêng liêng thì ta đang ngồi trên đất Phật vậy. Nhưng nơi mảnh đất này xa xưa hết cái thời đại này tới thời kỳ kia, hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên kia, nơi đây cũng vậy, cũng là vùi chôn không biết bao nhiêu là xác chết. Vì chính ta cũng đã luân hồi trôi lăn mà ta chết vô số lần, rồi các chúng sinh khác cũng chết vô số lần. Thế nên một cái là cố định, cái diện tích đất là cố định, còn cái chết của chúng sinh là vô tận. Cho nên cái cố định dù nhiều nhưng mà rồi cũng không thể nào bằng được cái ít, nhưng mà nó vô hạn, nó cứ phát triển vô hạn thì một ngày kia nó vẫn tràn đầy. Cho nên cái câu nói mà Bạch Thế Tôn, con hiểu rằng không có một nơi nào trên mặt đất này mà không có xác người nằm xuống. Thì câu này hiểu gì? Hiểu là chúng ta, từng người của chúng ta đều đã vô số lần sinh ra và vô số lần chết đi. Hôm nay là một kiếp, kiếp trước ta không thấy, kiếp sau ta không thấy. Ta tập trung hết tinh thần của mình vào cái kiếp này để sống, để giành giật, để hơn thua, để tranh giành. Nhưng mà ta đâu biết rằng ta cũng đã sống như thế, ta cũng đã chết, sắp chết như thế trong vô lượng kiếp trước và vô lượng kiếp sau. Nếu ta hiểu được điều đó, ta bắt đầu phải tính lại cái chương trình lại của mình, lập một kế hoạch khác. Không còn những kế hoạch tạm bợ tầm thường nữa, mà phải có một kế hoạch khác, nó cao cả hơn, nó vĩnh hằng hơn, hạnh phúc hơn. Chứ không thể là ta giống như xây lâu đài trên cát ấy. Giống như những đứa trẻ ra bãi biển xây một cái lâu đài để dành cái lâu đài của tao đẹp hơn của mày thua của tao. Nhưng rồi cơn sóng vô thường đập vùng cái cuốn sạch hết, chỉ còn là bãi cát hoang. Thì cũng vậy, ta tập trung bao nhiêu công sức hơn thua trí óc của mình để dựng lên cái danh lợi của thế gian này, nhưng ngày nào đó vô thường ập tới rồi cuốn đi, bỏ hết tất cả, mất hết tất cả, chỉ còn cái tội phước đem theo. Nên hiểu được điều này, ta hiểu được rằng cái luân hồi là vô hạn. Mà trong cái luân hồi vô hạn đó, cái sống cái chết bức xúc cực kỳ đau khổ như thế, lầm lỗi luôn luôn, chờ đợi danh lợi chỉ là tạm bợ. Thì ta phải tính lại cái cách sống của mình, không thể sống như cũ nữa. Nên ta có một bài thơ để diễn tả lại cái đoạn mà đẹp như thế này. Con yêu quý cùng ta lên đỉnh núi, con nghĩ gì khi nhìn thấy đại dương? Bạch Thế Tôn, đấng từ phụ phi thường, con đã thấy muôn nẻo đường sinh tử. Dòng nước mắt của chúng sinh tuôn đổ còn nhiều hơn nước biển cả mênh mông, còn nhiều hơn trăm con suối nghìn sông. Nỗi đau khổ là vô cùng khôn kể. Con yêu quý cùng ta nhìn muôn phía, con nghĩ gì trước đại địa bao la? Bạch Thế Tôn, đấng giác ngộ sâu xa, con đã thấy từng bụi bờ đất cát, con đã thấy từng núi xanh đồi bạc, không chỗ nào thiếu xác của chúng sinh. Trong luân hồi dẫn dắt bởi vô minh, ai có biết bao lần mình đã chết? Con yêu quý giữa rừng đêm mờ mịt, con nghĩ gì khi nghe tiếng thú hoang? Bạch Thế Tôn, đấng từ ái mênh mang, con chỉ thấy yêu rừng hoang nhiều lắm. Muôn cành lá dệt nên màu xanh thẳm, Bao nhiêu loài xây tổ ấm thiên nhiên, giữa rừng hoang con thanh thản bình yên, nên tinh tấn tọa thiền không lơi lỏng. Con yêu quý giữa thế gian ảo mộng, lợi và danh cháy bỏng cả tâm hồn. Ai biết rằng nơi tịch cốc cô thôn, người ẩn sĩ vượt hơn điều nhỏ bé. Đó là lời khen ngợi của Phật. Ta thấy một điều này nữa là cái tình yêu rừng là một đạo đức của Bậc Thánh. Ai không thể yêu được rừng cây thì ta phải xét lại đạo đức người đó liền, dù người đó có làm ra vẻ như là đạo đức thánh thiện, có ăn hay nói giỏi gì không biết, mà không thể yêu được cành lá xanh thì ta phải nghi ngờ liền cái đạo đức của người đó. Vì cái người mà đạo đức á, họ yêu thương nhiều người, yêu thương muôn người, họ phải yêu thương được muôn thú, và họ yêu thương luôn đến cái nôi, cái nền của cái sự sống, đó chính là từng cái ngọn cây, từng cọng cỏ. Chính chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tu theo Phật một thời gian dài, cái đạo đức chúng ta phát triển, thì đến lúc nào đó mình đi ngang qua, mình thấy một cái cành cây ở trong cái hàng rào của nhà ai á, mà nó ló ra khỏi bờ tường ra ngoài đường, nó phất phơ bị người ta đi qua đi lại, khi cò quẹt đụng, mà mình vẫn thấy thương được, là biết đạo đức mình đã phát triển. Hoặc là đi ngang một cánh rừng nhân tạo, người ta mới trồng rừng lại, rồi từng cái cây còn thưa thưa, những cái mầm, những cái màu xanh vương vương lên, mình che mát một khoảng đất nào đó, mình thấy yêu thương vô hạn, là biết đạo đức mình đã tăng trưởng. Hoặc mình có dịp đi ngang một cái vùng nào đó, như về Tây Nguyên, Trường Sơn, mình đi ngang qua những cái khu rừng nguyên sinh, những cái thân cây còn to, những cái dây leo chằng chịt, những cái bóng râm dày đặc, và trên đó những con chim chuyền cành reo hót, những con sóc nhảy nhót tìm mồi, và mình thấy lòng mình cảm xúc chập trùng, tình thương yêu rừng trỗi lên vô hạn, thì mình biết rằng mình đã đạt được một phần nào cái đạo đức của Phật. Còn những người nào mà ta thấy một cành lá xanh lơ phơ lất phất, ta thấy một cái rừng, bóng rừng cây mát, ta thấy cả một cánh rừng nguyên sinh, mà lòng mình khô cằn sỏi đá, lạnh lùng băng giá, thì biết rằng là tuy mình có theo Phật học Phật, nhưng mà cái thực hành của mình còn rất là kém, cho nên mình chưa hề xúc động, chưa hề thương yêu được trước thiên nhiên. Nên cái tình yêu rừng là cái thước đo cái đạo đức của từng người trong chúng ta. Nên cái việc mà khai thác rừng, đốn hạ những cây to để phục vụ kinh tế đời sống, đều góp phần là tiêu diệt sự sống của trái đất. Mà chưa nói đến cái lâm tặc, lâm tặc là khai thác rừng ngoài quy hoạch, hay là đốn hạ rừng trái phép, đôi khi là tấn công luôn lực lượng kiểm lâm. Thì có một lần thì giảng cho quý thầy, thì có nói câu này: đến ngày nào đó loài người phải buộc đưa ra một cái luật là cưa một cái cây là bị tử hình liền. Và đến ngày đến ngày bão tố âm mầm nổi lên khắp nơi, nên là chút xíu là có một cơn bão nổi lên, chừng vài tiếng hồ sẽ có cơn bão nổi lên, con người ta không còn ăn ở bình thường, không còn sinh hoạt gì nữa, mọi nền kinh tế, mọi nền văn minh đều sập đổ hết. Lúc đó người ta mới biết là cái tội phá rừng là kinh khủng, và lúc đó mới có cái lệnh ai cưa một cái cây còn sót lại là bị tử hình liền, bắn liền. Nhưng mà tới lúc đó thì đã quá muộn màng, vì trái đất cũng bắt đầu từ từ tiêu diệt, khô cằn giống như trên hỏa tinh luôn. Hỏa tinh đã từng có sự sống văn minh, theo dự đoán như vậy, rồi ngày nay mất hết, chỉ bởi vì cái người trên hỏa tinh cũng đi làm lâm tặc nhiều quá. Hồi xưa trên hỏa tinh nhiều lâm tặc đó, cưa hết rừng trên đó rồi cái sự sống trên đó biến mất, cái số lâm tặc đó đầu thai về đây. Có mấy người vô từ tân ngồi nghe đông đây nữa nè. Nên có những cái người vậy, nhìn thấy cây cứ muốn cưa, muốn đem về nhà mình. Nên cái nhu cầu mà xài gỗ hiện nay là vô lý. Có một lần thì đến thăm một cái một cái khu nghỉ dưỡng của một cái ông đó. Ông có nhiều tiền, ông ra Phan Thiết, ông cất cái khu nghỉ dưỡng mà ông dùng toàn đồ cổ. Thì ông đến ông hãnh diện, ông khoe một cái thớt gỗ, một tấm phản gỗ to, cánh tay mình đưa ra không hết cái đường kính của nó, mà dài để chân thôi. Hỏi ở đâu ra, nói mua từ bên Indonesia và nhập khẩu về. Thầy nói những cái điều này là thật ra ông đâu có nhu cầu gì xài tới cái thớt gỗ này đâu, chỉ để chân. Nhưng mà bên kia vẫn mua một cái cây, mua một khúc cây để cưa ra lấy cái thớt gỗ này. Nên ta thấy là ỷ vì thấy rừng nhiều rồi người ta cứ khai thác sử dụng cách hơi thừa, và điều đó là điều phá hoại trái đất ấy. Nhưng những năm sau này là bão tố triền miên là như vậy. Ta biết đó, rừng cây nó khả năng là hấp thụ cái ánh nắng của mặt trời, nó lấy nhiệt của mặt trời nó giữ lại, làm cho cái sự sống được thăng hoa. Còn khi không có rừng cây á, cái nhiệt lượng của mặt trời tỏa xuống á, nó không có gì giữ lại, cho nên nó tản đi trong không khí và giữ trong nước biển. Đến cái lúc thích hợp thì những cái nguồn nhiệt lượng nó thành cái động lực, nó biến thành động năng, từ cái nhiệt năng biến thành động năng xoáy gió, và nó tạo thành những cái vùng xoáy và tạo thành bão tố đi vào tàn phá con người. Nên một cái người á, ở tận đâu bên Mỹ hay bên Indonesia cưa cái cây thì Việt Nam vẫn có thể bị tổn hại. Cho nên là việc mà bảo vệ rừng là việc của toàn bộ loài người. Ví dụ như là một cái người đâu ở Đắk Lắk mà cưa cái cây, mình ở Sài Gòn tôi vô tội, tôi không biết gì hết. Nhưng không, tất cả chúng ta đều có tội, vì ta đã để cho một người nào ở đâu đó cưa một cái cây rừng. Chứ đừng tưởng là tôi không biết, tôi không nghe, không thấy, tôi không có tội. Không, bây giờ đây là trách nhiệm của toàn thể loài người phải bảo vệ rừng hết. Khi mà cứ mỗi lần bão tố sóng xô lên như vậy. Còn cái người mà ẩn sĩ tu hành thì cái tình yêu của họ đối với rừng là cái gì, là thật là vô cùng vô tận. Còn trong cái bài kệ của Đức Phật có nói đến là an lạc của Niết Bàn khác lạc thú thế gian. Lạc thú thế gian là cái gì? Lạc thú thế gian thì có bốn cái điều nặng, nó còn nhiều thứ nữa nhưng mà bốn cái điều này nặng. Thứ nhất là sắc dục. Sắc dục là số một. Cái tình yêu nam nữ rồi đưa đến cái xác thịt, đó là cái số một, chi phối con người ta rất nặng. Giàu cũng mê, nghèo cũng mê, đói gần chết cũng mê, no cũng mê. Cái sắc dục là cái đáng sợ, ràng buộc chi phối con người. Rồi cái bây giờ thêm cái nữa là ma túy. Ma túy thì nó là phạm pháp, cho nên có nhiều người ta không vi phạm. Còn cái sắc dục không có phạm pháp, cho nên mọi người xúm nhau mà mê, mê quá chừng mê. Rồi bây giờ hình ảnh hở hang treo đầy hết trơn. Vừa rồi cái thầy giảng cái bài ái và dục ở trên núi á, nếu ai có quyết tâm tu thì nghe, lấy bài đó về nghe. Nên ta biết thế gian này là vô thường, chẳng có cái gọi nào là hạnh phúc là bền lâu, chỉ có đạo màu mới là vĩnh cửu. Nên mọi người phải cố gắng tu hành, vì thế gian là tạm bợ. Những cái mà ta tưởng là vui ấy, nó đều ẩn chứa phía sau nó là sự đau khổ hết. Ví dụ ta thấy cái thanh niên nam nữ lớn lên chút, cái bắt đầu có tình yêu nam nữ, cái người nam nhìn thấy người nữ thì nhiên thấy thương, thấy hấp dẫn. Rồi người nữ nhìn thấy người nam thấy thương, thấy đây là nơi mà chở che cuộc đời mình, hầu hết như vậy. Nhưng mà khi bước vào hôn nhân thì cuộc hôn nhân nào cũng nhiều nước mắt đó. Đúng không ạ? Thấy không? Đó, bao nhiêu người làm chứng cho thầy nha. Ai cũng biết như vậy. Mà bây giờ thì bắt không được lấy vợ nha con, đi tu nha con, là khóc liền, khóc quá chừng khóc luôn, không được. Cho nên là khi mà ta biết được Phật pháp rồi, hãy cố gắng vượt qua sắc dục, vượt qua ái dục, để mà tìm sự thanh tịnh tu hành. Quý thầy thì đương nhiên là phải thanh tịnh tu hành rồi thì quý thầy mới có thể dạy dỗ cho Phật tử được. Nhưng mà Phật tử cũng vậy, khi mình mà vượt qua được những lạc thú tầm thường như thế thì tự nhiên mình cũng có uy lực sáng chói để có thể dìu dắt được bao nhiêu người cùng tu theo mình. Nên cái lạc thú thế gian, thứ nhất là sắc dục, cái thứ hai là tài sản. Cái tiền bạc, cái tài sản nó là cái gì, nó làm cái gì rất là lạ lùng. Cái sở hữu á, ta là cái quan trọng rồi, nhưng cái của ta cũng rất là quan trọng. Cái của ta nhất là tiền bạc á. Nên ông bà mình nói đồng tiền liền khúc ruột. Mình lấy 100 ngàn, mình lấy 100 ngàn ra khỏi túi ai là giống như mình giật hết một cái khúc ruột của họ đứt đi theo vậy đó, chứ không phải là dễ. Nó làm cái gì mà nó ghê gớm lắm. và cái tham mê của người ta là vô tận. Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ mình thấy có người ta vô lý kỳ lạ. Nhất là ví dụ một cán bộ mà tham nhũng á, ông đó ông có hai đứa con, ông làm chức to rồi ông tham nhũng. Mà cái tài sản ông tham nhũng đó, nếu mà đem ra 1.000 người sống hết một đời chưa hết, mà không hiểu ông ăn để làm cái gì, không hiểu. Mà ăn như vậy tham nhũng vậy là phá hoại đất nước, cái gì đâu, phá hết cả dân tộc, gọi là tiếp tay bán nước. Mà cứ tham nhũng chẳng hiểu để làm gì, chết rồi chẳng mang theo được, chỉ làm nỗi nhục, chỉ là cái tội lỗi. Mà làm sao chết rồi đi về nhìn mặt tổ tiên, ông bà, những người mà lãnh tụ cao quý của mình từ bao nhiêu đời xưa, mặt mũi nhìn ai? Mà chất tiền cả đống trong tủ để làm gì, mà cứ có cái khoái cảm. Mà tiền nhiều trong tài khoản ngân hàng, tiền nhiều trong tủ sắt thì có cái khoái cảm vô hình gì đó. Chính cái khoái cảm vô hình đó cứ dụ người ta, và người ta cứ tham lam vô độ mà chẳng biết để làm gì. Nên cái có tài sản là một loại khoái cảm, một khoái cảm lừa gạt người ta. Nhưng mà sự thật đâu có biết rằng, nghĩa là mình chất được một đống tiền trong tủ sắt, nhưng mà đằng sau là 10 đống tội. Bỏ một số trong tài khoản ngân hàng, đâu biết rằng là 10 cái số tội cũng nằm kèm theo đó. Mà sống như vậy có hạnh phúc gì đâu. Mà hễ mà cứ ăn được thì cứ ăn, ăn được ăn, tham nhũng được cứ tham nhũng, chẳng biết để làm gì, chẳng hiểu để làm gì. Mà cứ hễ tính ra nhìn lại, kiểm kiểm trong đầu mình con số tài khoản hôm nay mình được 100 tỷ rồi nha, kiểm kiểm số kia là mình được 200 tỷ, thì cái khoái cảm nó cứ dâng lên. Mà có xài được đâu, có đụng tới xài ra cái người ta bắt liền, xài ra là biết của ông này tiền đâu mà không xài, lương ông gì đâu sao ông nhiều tiền, đâu có dám xài, xài ra bị lộ, không xài được. Mà vẫn cứ có cái khoái cảm là ta có rất nhiều tiền. Cái khoái cảm lừa dối mà làm cho người ta tham nhũng hối lộ và gieo không biết bao nhiêu tội lỗi trên đời này. Rồi cái địa vị cũng vậy nữa. Cái địa vị là cái gì mà cũng là một khoái cảm. Khi ta có cái địa vị được mọi người nhắc đến nể phục, hoặc là ta có cái quyền để sai bảo người khác, cũng là một khoái cảm kỳ lạ và làm cho nhiều người đam mê nó bất từ thủ đoạn. Dùng bao nhiêu tiền để chạy chức, hay dùng bao nhiêu thủ đoạn để hại người này triệt người kia, nói xấu người nọ để mình giành được cái chức đó. Nhưng mà những người như vậy khi nắm được quyền lực địa vị rồi thì chẳng bao giờ làm gì được lợi dân lợi nước đó. Tại con đường họ đi lên nó bằng thủ đoạn, thì bản chất họ là ác là xấu. Mà là ác là xấu rồi thì họ càng giữ chức thì nước càng, đất nước càng tổn hại. Nhưng mà nó là một khoái cảm. Nó làm cái khoái cảm gì đó mà cũng làm cho người ta đắm mê kinh khủng. Nhưng đâu biết rằng dùng quyền lực cũng giống như là dùng lửa. Nó có thể làm nấu chín một cái bữa cơm, nó có thể sưởi ấm ra đêm đông, hoặc nó có thể đốt chính ta chết tươi, chết thiêu liền. Quyền lực cũng vậy. Nếu ta có trí tuệ, ta có đạo đức, ta mới dùng quyền lực để đem đến cái bình yên, cái hạnh phúc cho bao nhiêu người và xây dựng được cái công đức cho mình. Còn nếu ta không có đạo đức, không có trí tuệ thì quyền lực chính là gì? Chính là cái vũ khí mà ta tự tử, đốt cháy chính mình nhanh nhất. Nhưng mà người ta vẫn đam mê. Thì cái việc mà Chúa Sa Di á, khi thấy nhiều người yêu quý cúng dường, thì nó chỉ là một điều rất nhỏ thôi, nhưng nó là tượng trưng cho lạc thú thế gian. Khi mà trong thế gian này con người ta còn đắm mê cái sắc dục, tài sản, quyền lực, địa vị, thì cái việc mà Chúa Sa Di vứt bỏ cái tình thương yêu của con người, sự cúng dường con người, để lánh về rừng xa tu hành, thì là một cái tấm gương vĩ đại, là một biểu tượng, một bài học vĩ đại, để cho chú có thể nói lên ba điều. Ba điều. Không biết là chú, có thể là chú suốt đời chú đã dạy rất nhiều bài, nhưng mà trong kinh chỉ còn để lại ba điều. Ba điều ngắn, cực kỳ thấm thía khi chú trả lời cho Đức Phật vậy. Nhìn thấy nước biển, bạch Thế Tôn, con hiểu rằng nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước của biển cả. Nhìn thấy đại địa bao la, bạch Thế Tôn, con hiểu rằng không có một nơi nào mà không vùi thân xác của chúng sinh. Nghe tiếng thú hoang trong đêm, bạch Thế Tôn, con cảm thấy yêu rừng hoang vô kể, vân vân. Rồi ba cái điều chú nói ngắn ngủi thôi, nhưng thật sự là ba điều rất là cảm động, rất là thấm thía đối với chúng ta mãi mãi. Cái người xuất gia là phải kiểm soát tâm hồn mình để thoát khỏi những điều lạc thú thế gian đó, đã đành rồi. để có thể là tu hành và làm gương cho mọi người đã đành rồi. Nhưng mà tất cả những Phật tử cũng vậy, lạc thú phải từ bỏ. Nếu có tiền thì phải có trí tuệ và đạo đức để dùng cái tiền đó để đem lợi ích cho mọi người, chứ không phải là dùng để hưởng thụ. Nếu có địa vị, để quyền lực là không phải để mình có cái khoái cảm của cái bản ngã được tôn vinh, mà phải biết dùng cái địa vị quyền lợi đó để đem đến hạnh phúc, đạo đức cho cuộc sống này, chứ không phải cho chính mình. Còn đối với rừng hoang thì sao? Đối với thiên nhiên, đối với cây cỏ thì ta hết lòng yêu thương như ta đã yêu thương những người thân yêu nhất của mình, như vậy nha. Còn cái hạnh viễn ly mà Đức Phật nói đó, hãy tu hạnh viễn ly, tức là cái người tu phải đủ sức để sống cô độc chứ không có sợ buồn. Còn chúng ta vậy là hầu hết do cái sinh lý của cơ thể, do tâm lý của cơ thể, nó đều buộc chúng ta phải sống trong cái môi trường cộng đồng có gắn bó với nhau. Chứ ta không thể nào mà sống một mình được, vì khi ta sống một mình ta sẽ bị khủng hoảng về đời sống và tâm lý. Không ai có thể sống một mình được hết, vì những nhu cầu của bản thân của ta rất là phức tạp. Ta cần thuốc uống, ta cần cơm ăn, ta cần áo mặc, ta cần rất nhiều thứ. Cho nên một con người cũng không bao giờ mà có thể lo hết mọi thứ cho mình. Cho nên mình lo thứ này cho mình, cho người, người khác lo lại cho mình, nên nó có sự hỗ tương trong đời sống. Còn nếu người nào sống một mình, ta bị khủng hoảng về đời sống liền, mà chưa nói tới cái khủng hoảng về tâm lý. Ta cô độc, ta trống trải, ta buồn bã, ta gào thét liền, lúc đó điên liền. Nếu một người nào bắt phải sống một mình có thể phát điên được, chứ không có đơn giản. Cho nên cái người nào phải có đạo lực rất là vững vàng mới có thể sống một mình được. Thì cái việc sống một mình á, nó không phải là mục tiêu của đạo Phật, không phải là đi tu để sống một mình, mà sống một mình là những giai đoạn cần thiết để ta tinh tấn tu hành. Sống một mình cũng là cái thước đo đạo lực của ta. Quăng thử cái người đó vô sống một mình thử coi, người có bất an không, có bị căng thẳng không. Nếu họ sống một mình mà họ bình an thì người này có đạo lực, rồi xô đem ra cho đi giáo hóa. Tại nếu mà họ một mình mà họ sống bình an được thì khi giữa đông người họ không bị lôi cuốn, bị đắm mê. Còn ta sống một mình, ta sống không được, thì chắc chắn khi sống với đông người là ta đắm mê liền, ta chạy theo, ta ham vui, ta giao tiếp, ta bị ràng buộc trong cái mối quan hệ với con người, với đủ thứ buồn thương giận ghét. Còn bây giờ ta sống một mình an ổn được, thì bây giờ thảy người đó vào trong cái phồn hoa đô hội này, giữa cái phố phường hoa lệ chật hẹp đông đúc này, thì họ không vướng vào những cái buồn thương giận ghét, hơn thua phải trái ganh tị của con người, họ thoát ra được. Cho nên cũng vậy, ta có những lúc phải thử mình trong những lúc mà sống hạnh viễn ly như thế. Nhưng mà sống viễn ly không phải là mục tiêu của đạo Phật, mà mục tiêu là ta đắc đạo rồi giáo hóa chúng sinh. Nhớ chưa A-la-hán thì ta vẫn có thể bị danh lợi chi phối tâm hồn. Nên có nhiều người tăng ni vậy, nhiều khi cái chùa mình ở nhà quê, cái ông thầy thương tình mới gửi về cho thành phố để đi học. Học xong rồi bỏ chùa, bỏ thầy luôn. Tại vì cái đời sống phồn hoa đô hội của thành phố hấp dẫn, lôi cuốn đầy cái giao tiếp, đầy cái tiện nghi, rồi quên mất chùa, quên mất thầy luôn. Rồi lâu lâu thì mới sao về thăm chùa xưa, nghe hồi chuông vẳng đưa. Cho nên nếu có lúc nào đó mà ta đắm mê nơi danh lợi, ta nhớ lại bốn câu thơ: con yêu quý giữa thế gian ảo mộng, lợi và danh cháy bỏng cả tâm hồn, ai biết rằng nơi tịch cốc cô thôn, người ẩn sĩ vượt hơn điều nhỏ bé. Nhớ như vậy thì ta cũng cảm thấy cân bằng lại cái tâm lý của mình, cái đời sống của mình lại nhé. Bây giờ ta nghe cái bài thứ hai: được nghe bậc hiền trí chỉ dạy và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng phải gần gũi bậc hiền, thân cận bậc như thế chỉ có tốt mà thôi. Cái bài pháp cú này nó xuất hiện từ cái câu chuyện cũng ngắn. Có một bà la môn tên là Radha, ông nghèo nên và ông đến tinh xá, ông xin công quả để được xuất gia. Thế là cũng có thời gian thử thách để làm phục vụ cho chư tăng, cũng làm đụng quét tước rồi chăm sóc cái tinh xá. Cái hôm Đức Phật đi qua lại nhìn thấy Cái ngài thấy người này cũng đủ cái duyên xuất gia, mới gọi trưởng lão Xá Lợi Phất lại, mới nói là: này Xá Lợi Phất, hãy cho cái người cư sĩ cái công quả kia được xuất gia thọ giới. Thế là ngài Xá Lợi Phất vâng lời Phật. Khi ông xuất gia rồi thì ông theo hầu ngài Xá Lợi Phất. Ở trong thời ngài Đức Phật á, thì ngài Xá Lợi Phất là sư phụ của rất nhiều tỳ kheo khác nha. Đức Phật không trực tiếp xuất gia mà giao cho ngài Xá Lợi Phất xuất gia làm lễ thế pháp, làm sư phụ cho rất là nhiều người. Thì ông Bà La Môn Rát Đa này cũng vậy. Thì khi ông xuất gia như vậy thì từ đó ông theo hầu ngài Xá Lợi Phất. Thì ông ngoan, đôi khi ông cũng có những cái sai lầm, nhưng mà ngài khi ngài rầy, ngài trách thì ông vui mừng, ông lắng nghe. Ông vui mừng lắng nghe. Thì cứ ngoan như vậy cả một thời gian dài, đâu mười mấy năm sau ông tu thì ông cũng chứng đạo luôn. Nên Phật khen cái bài kệ đó: được gần bậc hiền trí, được nghe chỉ dạy khiển trách, như được chỉ chỗ chôn vàng. Nên là phải thân cận cái bậc hiền, là thân cận bậc như thế là chỉ có tốt mà thôi. Thì cái bài kệ là như vậy, để ta phân tích một chút. Thường thường á, ta bị một cái tâm là tâm tự ái khi có người chỉ lỗi ta. Ví dụ ta ăn nói, mỗi lần ta nói gì cái người khác họ không thích, có người nói anh ráng anh tập ăn nói cho có duyên chút, anh nói sao không ai ưa. Cái câu người ta nói thật nhưng mình nghe mình tự ái liền, nói thằng nào không ưa tôi đâu. Cái câu đó, cái câu đó làm ta không ưa anh đó chứ đâu cái câu nào. Thì, nhưng mà thường là ta bị cái tâm tự ái khó chịu khi ta nghe lời dạy răng của trách, và đó là cái dấu hiệu của người có thể tu được hay không tu được. Khi ta nghe lời người góp ý hay người trên của trách, ta xem tâm mình như thế nào. Nếu một người bạn góp ý, người thầy mình của trách mà lòng mình hân hoan vui vẻ thì biết ngay rằng là đạo tâm mình rất là tốt. Nhưng mà một cái người đệ tử nghe thầy mình rầy la mà thấy mừng, thấy vui thì đó là người có tu, biết tu và tu có tiến bộ. Còn thầy mình la mà mình còn tự ái hay còn giận, tức là cái đạo lực rất là kém, rất là kém. Mà đó là thầy mình, thì thầy mình khi rầy khi la thì thầy mình buộc phải nghiêm phải khắc, phải nhiều khi phải nặng lời. Bạn bè thì khi mà góp ý thì không dám nặng lời, nên nó có hai cái khác nhau. Một là cái góp ý của những người ngang hàng hoặc là người dưới, còn cái quở trách đó là cái lời lẽ nặng nề nghiêm khắc hơn là của người trên. Thì cái người trên đó, khi góp ý thì không phải gọi là góp ý, mà thường là phải rầy, phải la, phải nặng lời, phải nghiêm khắc. Thì cái cách của người trên là vậy. Còn người ngang mình là mình thì họ chỉ góp ý, họ nói cái lời nhẹ nhàng khéo léo thôi. Nhưng mà cái quan trọng là khi ta nghe những lời đó ta có cảm giác gì, tâm mình như thế nào. Nếu mà mình còn tự ái, còn khó chịu, biết là mình còn tu rất là dở. Nên lấy cái đó làm thước đo mình. Và phải làm sao cầu mong cho có nhiều người góp ý, là nhiều vị quở trách mình. Dám không? Dám cầu mong điều đó không? Chứ thường thường là ta không dám cầu mong. Mình chỉ mong sao? Mong ai khen mình thôi. Mong ai khen thôi. Chứ còn mà nói cái góp ý mệt. Mệt. Thôi quải quá, mệt quá. Nói hoài mệt quá. Nhưng mà sự thật á là chừng nào mà ta cứ cầu mong, ta có cái tâm là sao không thấy lâu quá, không thấy ai góp ý mình, không thấy ai rầy mình hết trơn vậy nè, buồn quá. Mà người nào mà được cái tâm đó là người đó tu ngon lành, là số một á, là được quý thầy cô rất là cưng nha. Lễ thành đạo này lên chùa là thầy phát bằng khen, bằng khen. Thầy kỳ tới cái mỗi lễ thành đạo thầy hay phát bằng khen cho quý Phật tử các đầu tràng, mà thầy chưa có cái bằng khen dành cho cái người mà yêu thích được quở trách, chưa có cái bằng khen đó. Cho nên ai ráng như vậy lúc nào cũng mong là xin cho con được nhiều người góp ý và quở trách. Thế vì sao vậy? Vì cái người mà được góp ý được quở trách, như Đức Phật nói, là như được chỉ chỗ chôn vàng. Đức Phật đưa ra cái ví dụ cực kỳ hay, phải nói là Đức Phật hay thì các người khi ngồi ngẫm ngẫm nghĩ lại, Đức Phật nói câu ngắn ngắn mà trí tuệ gì đâu. Người ta chỉ lỗi mình giống như người ta chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình biết, mình lấy đào lên mà xài. Một cái chỉ lỗi, một cái chỉ chỗ chôn vàng, hai cái rất là khác nhau. Mà Phật ghép vô, Phật ví dụ để cho thấy cái quý giá nó giống như thế. Thật là hay. Khi ngồi thầy đọc mấy cái đoạn này, phục lăng Đức Phật. thiệt là trí tuệ. Đó là cái người ở trình độ ban đầu là thường hay mong có người góp ý, người gỡ trách mình. Còn cái người mà tu cao hơn á, thì sự thật là đã thường xuyên tự quở trách mình âm thầm mà không ai biết. Lúc nào cũng xét lỗi mà biết à, trong cái việc làm đó họ nhở chỗ này, trong việc làm kia họ đã sai chỗ kia, tự rầy mình hết trơn à, không cần đợi người ngoài nói à. Đó là người tu cao. Mình không thấy được lỗi họ, nhưng mà họ tự thấy lỗi họ hết. Còn mình thì ngược lại, mình không thấy lỗi mình nhưng người ngoài ta dòm cho ta thấy hết trơn. Bây giờ mình chưa phải tu cao thì mình chỉ là người mới tu, thì mình phải ráng sao tập cái tâm khiêm hạ, biết lắng nghe cái sự dạy răn, sự quở trách đó. Phải ráng nghe như vậy. Còn đến khi mình mà tu lâu rồi á, địa vị cao rồi á, thì coi chừng. Khi mình tu lâu rồi, địa vị cao rồi, cái bản ngã phát triển trở lại. Đây là điều nghịch lý. Cái nghịch lý kỳ lạ thế này, là ta cứ tưởng cái người tu lâu á thì càng ngày bản ngã càng nhỏ, cái đạo hạnh cao. Nhưng đã có rất nhiều trường hợp tu lâu rồi bản ngã lớn lên và đạo hạnh lại đi xuống. Đạo hạnh lại đi xuống lại. Vì sao vậy? Bởi vì có lẽ là cái dụng công của người đó không có đúng, không chuẩn, có cái chủ quan tự mãn. Rồi khi tu lâu được nhiều người tôn trọng mà không ai dám góp ý, cái lỗi mình chồng chất mà không